mình làm thi lễ rồi mình làm hương án rồi mình đi xuống dưới núi mình xuống dưới làng mình rước trụ trì. Bây giờ hòa thượng già rồi muốn rước trụ trì cái gì ai về chuông trống rồi xuống rước ông thầy lên đó là cái gì được. Còn thầy lên này xì xì ở đó cho nên á mình á mình tu á mình phải hà khắc với mình khắc kỹ á mình chứ không phải mình tu á mình muốn tu mình muốn tu sao cũng được thì mình không thành gì hết. Mình tu sao cũng được cũng dễ thôi nhưng mà không thành gì hết. Bây giờ mình học cái tới cái tới cái chuyện số 6 nha quý vị, là bắt trước nhà vua, bắt trước nhà vua. Thì thời xưa đó có một kẻ đi lang thang rất là thích bắt chước theo người khác, ngay cả cái tiếng kêu của súc vật hắn cũng làm theo được, đặc biệt là tiếng cá sủa, nên hắn được nhà vua gọi vào làm quan nuôi chó đó. Nếu như hắn an phận giữ mình làm quan nuôi chó thì chẳng có gì kỳ để nói, nhưng hắn luôn mơ tưởng đến chuyện thăng quan làm giàu. Nó làm quan nuôi chó mà giờ muốn làm giàu, muốn thăng quan tiến chức. Một hôm á, hắn dắt óc suy nghĩ, ta phải làm bằng cách nào để được thăng quan tiến chức mà giàu khó mau ta. Nó nghĩ gì? Thì á, có một ngày á, hắn cùng với quan đâm sóc dùng hoa, quan coi dùng hoa ngày vệ sinh ấy, thì tán ngẫu với nhau. Thì hắn hỏi này các anh nè, các anh có muốn được thăng quan làm giàu không? Thì cái ông là cái quan là mà coi hoa đó, coi bông hoa thì hỏi gì? Thì ông này nói chứ tất nhiên là muốn rồi. Thì hắn mới nói nè, chúng ta hãy nghiên cứu kỹ có cái bằng cách nào để mà mình được thăng quan làm giàu không? Hỏi mấy ông kìa. Thì có một vị quan mới nói là theo tôi á thì cần á chúng ta nỗ lực làm việc á thì hy vọng sẽ làm giàu thôi, thăng quan thôi đó. Và ông quan thứ hai nói chúng ta phải luồn cuối nịnh bợ á, ngày vua á thì mới có khả năng làm quan nha. Trời ơi, phải làm cuối nịnh bợ vua thì làm quan, còn làm giàu á thì chỉ ráng mà làm thôi. Thì á hắn nói chỉ cần làm cho nhà vua hài lòng mà thì có thể được thăng quan làm giàu là được thôi. Thì á hai người qua kêu hỏi chứ chúng ta làm cách nào để cho ông vua hài lòng, không phải chăm chỉ làm tốt công việc của mình hay sao? Thì cái ông mà qua cái ông nuôi chó nào mới nói không, chỉ cần bắt chước giống như nhà vua là ông vua ông ưa mình liền. Bắt chước giống ổng là ổng thương mình, thường thường á mà ai giống mình thì mình mới thương. Nhưng mà ông nghĩ vậy. Thì một hôm nọ có đi vua đi qua trai dạo dùm ông, cái ông sẵn dịp á, cái ông quan nuôi chó nè, ông đi sát xung quanh người sao đó. Ai vua đi dạo vợ này, ông cái vòng vòng người sao, ông sẽ quan sát ông vua làm gì thì ông làm theo nấy. Để ông bắt chước này vua á, thêm để ông vua ông thấy giống ông thì ông thương, ông thăng quan. Thì khi mà ông vua đứng á, ông vua đưa cái tay thì ông cũng ngồi sao cũng đưa cái tay đó. Ông vua chớp chớp mắt thì ông cũng chớp chớp mắt. Ông vua gãi ông cũng gãi, ông vua cười ông cũng cười. Cái ông vua hỏi chứ nè, bộ mà nhà ngươi bị đau mắt sao mà nhà ngươi chớp chớp mắt vậy? Ông nói dạ không, con muốn bắt chước bệ hạ thì con làm theo. Cái ông vua ông đưa cái tay lên ông hái cái hái bông, thì ông này cũng đưa tay lên hái bông. Ông nói mày làm gì vậy? Ông nói dạ con muốn bắt chước nhà vua, rồi con hái bông giống nhà vua để con được thăng quan. Ông vua ông nói mày có ngu không, tự nhiên mày bắt chước theo mà ta vậy đó. Ông vua ông tức giận quá, ông mày bắt chước theo tiếng của chẳng giờ bắt chước theo cái động tác của chẳng là mày cái tội khi quân mày biết không? Cái ông kêu quân lính nè, tại vì á mày á làm quan giữ chó trong triều đình thì tao mới không giết mày, thì bây giờ á tao tha cho mày, nhưng mà tao mới đánh mày 100 roi là giờ tao mới thả ra, tao mới đuổi đi. Thì lúc đó thì ông sai quân lính á đánh cho 100 roi đuổi ra khỏi nhà vua trình vua luôn. Là mất nhắc nhà vua đó. Ông nói mấy là to gan ha, dám à ta làm vua mày bắt chước tao để mày muốn làm vua hay sao? Ông đánh cho người ta vì vậy mà ông đã không được thăng quan mà bị nhà vua đuổi ra, mất cái nhắc như chó luôn. Thì Đức Phật nói câu chuyện này là sao? Nói ông này ngu quá, tại vì có lòng tham mà không có trí huệ, lòng tham mà không có trí huệ. Những người mà có cái lòng tham vậy là đều là những cái nô lệ của dục vọng thôi ha. Bây giờ mình học tới đi. Câu chuyện số 26, bắt chước nhà vua. Đại ý câu chuyện này á là vì muốn có danh lợi cho nên con người thường sao chép ngu phẩm, bắt chước theo cái của kẻ khác để đem về làm cách của mình. Cái Phật có nói vậy đó, nghĩa là bắt chước, nghĩa là đại ý câu chuyện này á là cái ông này ông lặp lại bộ dạng tiếng nói của người khác là một điều tối kỵ. Cái Phật nói khi mình muốn cho vì cái tham vọng, vì cái tham vọng quyền lợi nào đó mà mình bắt chước theo người ta, hoặc là mình bắt chước tiếng của người ta, rồi mình bắt chước bộ dạng người ta, hoặc là mình giỡn cười, hoặc là mình muốn có lợi, đó là một điều tối kỵ, mình không nên bắt chước. Hoặc là mình cái tiếng nói người ta tiếng Quế là mình đem mình giả bộ tiếng Quế mình nói, hoặc người ta nói tiếng Bắc mình giả bộ tiếng Bắc mình nói trước mặt người ta. Khi người ta bận, ta bực lắm, kêu là chữ cha không có bằng pha tiếng á, phải không? Mình làm vậy là mình khinh bỉ người ta, mình khinh bỉ cả một cái làng của người ta. Cái làng của ta ví dụ như xứ Quế, ta nói tiếng Quế phải không? Miền Nam mình nói tiếng Nam, nói miền Trung mình nói tiếng Trung. Nhưng mà mỗi chỗ người ta phải nói tiếng nói của người ta, mình phải tôn trọng, mình không có được đem ra giễu cợt, giễu cợt không được. Ở đây á, mình hỏi chứ Đức Phật không dạy gì cái câu mà nói cái câu chuyện bắt chước này. Có một cái ý định nào đó Đức Phật mới nói, chứ không phải tương tự như Đức Phật cũng nói. Thì em nọ Đức Phật á biết á, đi gặp một cái những cái bọn ngoại đạo á. Cái bọn ngoại đạo là những cái tà đạo, những cái ngoại đạo. Khi mà Đức Phật mới thành đạo là chưa cái gì, nhưng mà sau này Đức Phật thịnh hành, được thịnh hành, Phật giáo thịnh hành, thì vua Tư Nặc nè, các vua khác như hoàng tử là rồi các vua A Dục rồi đó, thì tôn trọng Đức Phật, rồi xây nào là tịnh xá, nào là đủ thứ, đi tới đâu thì người dân, các quan các vua rồi người ta đều sùng kính Đức Phật. Vì vậy mà ngoại đạo nó bị thua ít nhiều, ít hơn, nó hoạt động có được nhiều. Vì vậy mà nó bắt chước theo những nghi lễ của Phật giáo để nó xài. Vì vậy mà Đức Phật cũng nói cái này, Đức Phật muốn nói nên bắt chước cái điều tốt để tự làm theo, không nên bắt chước để nịnh bợ hay người ta mua chuộc người ta. Mình bắt chước để mình nịnh bợ thì không được đâu. Mình nghĩ là mình bắt chước theo cái chị đó, mình phải mang về giống chị, bằng áo giống chị đó, hoặc là mình thích ăn đồ giống chị đó để cho chị thích mình. Sự thật ra người ta thích mình đâu. Đức Phật nói sáng tạo là sản phẩm của trí huệ, còn bắt chước là sản phẩm của ngu si. Tại vì mình sáng tạo thì mình mới có cái hay để mình xài, phải không? Còn mình bắt chước mình xài những cái đồ cũ của mình đâu có gì sáng tạo đâu. Nếu mà mình bắt chước hoài thì cái xã hội này đâu có tiến bộ. Mình phải dùng cái đồ óc mình sáng tạo cho mới. Thì ở đây ngoại đạo nó bắt chước những cái hình thức của Phật giáo để mà nó cầu lợi danh, nhưng họ không thể bắt chước được cái điểm cao quý về tâm linh của Đức Phật giáo. Đức Phật nói vậy á, tất cả những ngoại đạo nó bắt chước theo nghi thức của Phật giáo, như là nó làm gì, nó chỗ nó tổ chức những cái nghi lễ nè, hoặc là nó cúng kiến nè đó, rồi nó cũng có cái những cái đàn thuyết pháp nè, rồi nó tế lễ nè, nó thế là cô hồn nè, tất cả những cái mà nó làm bên ngoài á thì được, chùa chiền miếu rõ làm, nó làm cái trang Phật giáo vậy. Nhưng mà nó không bắt chước được về giới luật nghiêm trì của Đức Phật. Nó bắt chước được kiên trì giới luật như thế nào, cái nó thuộc về tâm linh rồi. Đời sống phạm hạnh của một người tu sĩ á, giữ giới thanh tịnh á, hay là sống đơn giản không cầu kỳ á, là đi chân không ngủ dưới đất, hoặc là đời sống phạm hạnh là đời sống thanh tịnh á, giữ giới thanh tịnh, cái đời sống đơn giản, buông xả vọng niệm của Đức Phật thì á nó cũng không có làm được. Nó chỉ bắt chước hình thức thôi, mà buông xả vọng niệm thuộc về tâm linh rồi, thấy không? Khi mà cái tâm mình có vọng niệm xảy ra thì mình biết không? Biết, phải không? Mình biết cái tâm mình đang có vọng niệm xảy ra thì mình ai buông? Mình là người buông, chứ người khác đâu ai buông cho mình, phải không? Cái tâm mình đang nghĩ đến chuyện gì thì mình biết thôi. Ví dụ như một vị thiền sư muốn dạy cho những người mà ngồi thiền, thì vị thiền sư đó muốn dạy mình ngồi chân nào để lên chân nào, và thở vô bao nhiêu hơi, thở ra nhiêu hơi, phải không? Ngồi yên và biết mình đang ngồi đây, biết mình đang ngồi đây, rồi ngồi ngay thẳng, lưng thẳng làm sao, rồi mắt ngó tới đâu, rồi tay làm sao, chỉ hết. Rồi khi xả thiền thì sao? Thì vị thiền sư âm thầy ông dĩ cho mình vậy đó, biết mình đang ngồi đây. Nhưng mà trong khi mình đang ngồi đây, mình biết mình đang ngồi đây, một lát nữa tự nhiên có những cái suy nghĩ nào nó đến với mình, ông thầy biết không? Không, những cái suy nghĩ nó đến với mình nhớ tới cái cảnh hôm qua hôm kia, hoặc là Việt Nam hay là bên Mỹ cái gì đó, mình sao ông thầy biết? Lúc đó là mình là người đối phó, mình là người đối phó đó, chứ không phải là ông thầy. Cho nên đó, khi mình ngồi một lát, cái tự nhiên mình ngồi, cái tự nhiên mình bị hỏi á, mình biết không thầy biết? Mình phải biết, nhưng mình phải điều chỉnh như sao cho nó hết mỏi. Mình là người điều chỉnh cái thân và mình điều chỉnh cái tâm, mình là người điều chỉnh. Nhưng mà ngoại đạo á, nó chỉ biết có ngồi thôi, nhưng mà mấy cái tâm linh vọng niệm buông xả nó không có biết, làm sao nó bắt chước được cái người tu sĩ đưa ngồi thiền như thế nào, thấy không? Lúc đó là mình điều chỉnh ra nó biết đó. Thì quan nghi tế hạnh của một người tu hành nó không biết gì hết. An trụ tánh giác biết không? Không luôn. Cho nên Đức Phật nói á, giờ cái ông này nè, ông bắt chước nhà vua, nhưng mà sự thật bắt chước bên ngoài thôi. Giống như ngoại đạo nó bắt chước những nghi thức Phật giáo, nhưng mà nó bắt chước hình thức thôi, nó không bắt chước được giờ cái phần tâm linh mà cao đẹp cao quý của Phật giáo đâu. Những cái đó, những cái mà để thành Phật đó, nó không bắt chước được. Nếu nó bắt chước được thì Đức Phật mình đâu có bỏ đi, đâu có bỏ nó đi để tu một mình, để mà nhận ra được cái tánh giác biết này mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác đâu. Cho nên nếu mà bắt chước được thì nó đã thành Phật rồi. Nhưng mà Ấn Độ của mình thích ca thành Phật thôi, phải không? Là ngoại đạo này nó bắt chước nghi lễ phúng tụng rồi đó, nó, những cái nó bắt chước đó, nghi lễ tụng niệm, đánh bỏ đánh chuông đánh phèn ra rồi đó, nó bắt chước rồi. Tổ chức đoàn thể như thế nào thì nó bắt chước theo mình, nó bắt chước được. Bốn thầy cũng như mình là tăng á, tăng của mình, đoàn thể của mình á, bốn thầy hay bốn sư cô tùy theo là một đoàn thể gọi là tăng. Ba người á không gọi là tăng, ba người ở chung nhau không gọi là tăng, mà phải bốn người mới được. Còn ở trong luật cũng vậy nữa, ở trong luật mà khi mà họp lại á để mà quyết định chuyện gì đó cũng phải bốn người, không nếu không đủ bốn người quyết định được gì không, là cái đó không thành công, không thành được, phải đủ bốn hết rồi. Vậy nó có cái tổ chức đoàn thể này của Phật giáo của mình, kiến tạo đạo tràng. Kiến tạo đạo tràng đây ở trong nghi thức Phật giáo nó có cách rồi. Ở trong này là nội đạo tràng và ngoại đạo tràng, như thế nào khi mà xử những cái việc gì quan trọng thì xử đâu, và xử gì quan trọng là xử đạo tràng. Nó hay vậy, khi mà học tỳ kheo thì nó có hết đại đạo, tiểu đạo tràng và đại đạo tràng. Rồi ở đạo tràng đó khi mà ở một nơi thì những cái điểm nào để mà kêu là cái giới xung quanh á, cái giới luật xung quanh, từ cây nào cho tới cây nào, từ cây nào tới cây nào, như cây nào ở đâu, rồi bên tăng như thế nào, bên đi như thế nào. Cái là nó tổ chức đoàn thể nè, cái là tổ chức tăng đoàn rất là chặt chẽ, rất là hay. Nửa tháng là phải tụ về một lần, Bố Tát một lần, các thầy các sư cô nửa tháng tụ lại Bố Tát một lần. Khi tổ chức, khi Bố Tát một lần thì là phải đoàn kết hết, không có một người nào chống đối hết bán hết. Nếu mà trong trong cái tất cả những người ở tại đó mà có một người chống lên thì cái bữa đó phải dời lại bữa sau, chứ không phải là làm luôn đâu, như ở ngoài, ngoài xã hội đâu, không có chuyện đó. Nó hay lắm, rất là hay. Nó là như sữa ngoài với nước rồi đó. Bây giờ hỏi cái chuyện này về về có được không? Ví dụ 1.000 người mà 999 người ok, mà một người đó không là không, không dẹp qua bên để ngày mai làm tiếp. Vậy đó, tới chừng nào như sữa quầy với nước thì mới được. Khó vậy đó, chứ không phải dễ. Cái tổ chức đoàn đại nè, kiến tạo đạo tràng cũng vậy. Kiến tạo đạo tràng của một đạo tràng không phải dễ, khó lắm. Rồi á, ngoại đạo nó bắt chước mình á, nhưng mà mấy cái này á, nhưng mà nó cũng vẫn là tổ chức được, nó bắt chước mình được. Nhưng mà nó bắt chước ta ngồi thiền này được không? Hoặc nó không, mình bán nó đi khắp thực như giống như mình để gì, để nó có đoạn đó. Bắt chước nó ăn chay, bắt chước nó đi chân trần, đi chân đất vậy nè, không ăn ghét, bắt chước được. Nhưng mà cái Phật nói nó bắt chước được hết như thế này: đi lễ là tổ chức đồng thể, kiến tạo đậu tràng, bắt chước ngồi thiền, bắt chước ôm mình bát, rồi bắt chước ăn chay, bắt chước đi chân không, bắt chước được hết. Nhưng mà nó không bắt chước được, nghĩa là khi nó bắt chước được này nhưng mà cái tâm nó không có sáng được thì cũng được. Cái tâm nó phải sáng nè, huệ phải, huệ nó phải khai. Nếu huệ không khai thì giác á nó không mở, mà tánh giác nó không biết á thì cũng nó bắt chước không được. Giống như cái ông này ông bắt chước nhà vua vậy đó, bắt chước không được, ông bắt chước ở bên ngoài thôi đó. Cái điều quan trọng là cái tâm phải sáng, huệ phải khai và tánh giác phải mở và phải nhận ra được Phật tánh thì mới thành Phật. Nhưng mà nó không nhận ra bốn cái này, nó chỉ bắt chước này thôi, cho nên nó chưa thành Phật, phải không? Nó đâu có Phật được. Phật nói vậy, cái bài này
á, nó không tu làm ra tâm nó
chắc. Đúng rồi, nó không tu, nó chỉ bắt chước cái này thôi, là bắt chước rồi không tu. Cho nên nó Đức Phật có kết luận là chiếc áo cà sa chưa phải là Phật. Chiếc áo cà sa này đâu phải là Phật. Chỉ á, chiếc áo cà sa này á chỉ là hình thức ở bên ngoài để chặn phiền não thôi, là cái nhân để cho tự giác nó mở ra. Tại vì chiếc áo cà sa này đó, nó chặn phiền não để cho tự giác mở ra mới thành Phật đó. Rồi á, cạo tóc ăn chay á cũng chưa phải là Phật, bởi vì nó là cái hình thức để chặn phiền não thôi, để cho tự giác mở ra hoàn hảo á, hoàn toàn á, thì mới thành Phật đó. Rồi á, ở chùa lâu năm phải là Phật không? Không, ở chùa lâu năm cũng phải là Phật, bởi vì ở chùa lâu năm là cái, nó là một cái hình thức để cho ngăn chặn cái phiền não thôi. Mình đi ở ngoài, mình đi lâm mông lung quá, dùm nở trong chùa, nó có cái môi trường để mình tu dễ, thì nó lấy để mình gây nha. Mình ở chùa là cái nhân để mà cái tự giác này nó khai mở hoàn toàn thì mới thành Phật. Rồi gì? Thuyết pháp giỏi có thành có Phật không?
Không,
không. Thuyết pháp giỏi giống như là mình ấy kêu là kiếm tiền giùm ta nó vậy. Mình cũng tu, mình cũng thành ai à, tu này, tôi vậy, tôi giảng như quý vị đó, mà con tu con thành ma hả? Thiệt, có biết mà. Thuyết pháp giỏi cũng phải, chưa phải là Phật đâu, phải không? Phải tự giác phải mở ra mới thành Phật được. Rồi học rộng nghe nhiều thành Phật không? Nhưng mà nàng đó đa văn đệ nhất đó bị ma nó giận, không tu, không tu. Số căn này mắt tay mũi lưỡi không tu, mắt nghe thấy thì bám theo, rồi tay nghe thấy bám theo, ba năm dài nó bắt thôi, phải không? Cái này phải tu. Rồi địa vị tu sĩ nè, có phải là Phật không?
Không,
Phật thượng, có phải Phật không? Thượng tổ, sư cô, sư bà gì cũng phải là Phật. Phải tự giác, phải sao? Khai mở hoàn toàn
đó.
Rồi ông mình bán đi khắc thực, có phải Phật không?
Không,
không, cái đó là hình thôi, hình đất cây ôm mình bán đi, cái đi vàng này, gái nó thường nó không có teo, đỡ không có, phải không? Còn ở ngoài đẹp trai quá thì sao? Nó bám theo, thì nó bám qua bám lại thì sao?
Khổ,
rồi cái xăm xuôi cái rồi cái dở mỏng cái gì vậy, tới nhà mới biết là thiệt giả, thấy không? Nhìn nó bề ngoài vậy, chứ bên trong không phải đâu. Có hồi giờ về năm chân coi bắt đầu tính tiền tính bạc, ô cái xấu nó xì ra từ lúc trời trắng trời giọng
cùng quan trợn mắt, dần dần dập ra, nói này nói nọ đủ thứ, nghe không? Thọt lắm.
Còn đêm thứ sáu mà nói.
Cho nên nó cười lắm. Hồi xưa đó ông Trạng Quỳnh đó, ông Trạng Quỳnh đấy, kể chuyện ông Trạng Quỳnh cũng vui lắm nha quý vị. Có cái ông nhà vua, có cái ông vua kia kìa. Ở ông vua đó ổng mà ổng ngu lắm.
Mà ổng có một viên ngọc, ông vua đó không thông minh, ổng làm vua thôi. Ổng có cái viên ngọc quý, ổng mới đem ra, ổng khoe ra qua, ổng có viên ngọc quý.
Đó, rồi tất cả các quan thì nịnh mà, thấy không? Nói trời ơi, ngọc của bệ hạ hả? Giống như ngọc rắn vậy đó. Ai mà có ngọc rắn này hả? Là nghe được hết tất cả tiếng của các loài thú vật á. Thấy không? Cái ông quan khác nói, trời ơi, bệ hạ có cái ngọc này hả? Quý lắm nha. Nó giống như ngọc rít, con rít gì đó. Khi mà ai mà có ngọc rít này hả, thì đi ra trận hả, quân nó chém không có đứt rồi. Thế là cuối cùng cái có ông quan nó cũng định nhà vua cái ra, trời ơi, bệ hạ cái ngọc bệ hạ giống như ngọc ba tiêu vậy đó. Ngọc ba tiêu này hả, khi mà ai mà có ngọc ba tiêu hả, giấc nó bay lên được trên trời giống như bồng lai tiên cánh vậy đó. Thế là hồi cái ông Trạng Quỳnh đó, nào là ngọc thủy, ngọc nào là ngọc quả vậy đó. Ngọc thủy thì xuống nước không chìm, rồi ngọc quả là vàng cái lửa không cháy rồi đó. Mấy ông quan giúp nhau mà nịnh á, nịnh quá trời. Cái ông Trạng Quỳnh ông ngồi đó, ông đứng đó, ông nói cái ông vua mới thấy rồi, sao ai